Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăm dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi chiều thứ bảy chúng ta có một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Mỗi chiều thứ bảy chúng ta có một nơi thanh tịnh để nguyện cầu. Mỗi chiều thứ bảy chúng ta có một chốn để hẹn hò. Và mỗi chiều thứ bảy chúng ta có một người tình để gặp gỡ. Thưa các bạn, người ấy là ai? Nơi ấy là đâu? Giáo điểm tin mừng các bạn đến đây mà. Người ấy là Giêsu. Người ấy là
Giêsu.
Nơi ấy là
giáo điểm tin mừng.
Và thưa các bạn, chúng ta có một nơi để nghỉ ngơi, đó là giáo điểm tin mừng. Chúng ta có một người để chúng ta gặp gỡ. Chúng ta có một chốn để chúng ta hẹn hò, là lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng và gặp gỡ Giêsu. Mỗi chiều thứ bảy các bạn hãy làm những người, là những con người mà đi loan truyền cho các bạn khác đi. Biết bao nhiêu bạn giờ này họ đang ở chốn nào, ở chốn phồn hoa đô hội nào, họ đang gặp gỡ những con người nào, họ đang đi chơi những trò chơi nào, những trò chơi vô tiền khoáng hậu, những trò chơi ném tiền qua cửa sổ, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những trò chơi ăn chơi trác táng tội lỗi vô cùng vô tận. Thưa anh em, thưa các bạn, cứ lên mạng mà coi, chúng ta khám, người ta thấy rằng là người ta khám phá ra biết bao nhiêu chốn ăn chơi, biết bao nhiêu những nhà hàng, biết bao nhiêu những khách sạn trá hình, toàn là những ổ mãi dâm, toàn là những nơi ăn chơi tội lỗi ngập đầu và tiêu tiền như nước của những bạn trẻ ngày hôm nay, của những cậu ấm cô chiêu. Nào các bạn trẻ ơi, các bạn hãy trở thành những người mà ra đi nói cho cái thế giới ngày hôm nay, nói cho cái xã hội ngày hôm nay. Hãy đi mời gọi những người trẻ ngày hôm nay, họ đang là bơ vơ tất tưởi như chiên không có người chăm, không có người lãnh đạo, không có người hướng dẫn, không có người linh hướng. Họ bơ vơ, họ lạc lõng, họ hoang mang, họ có nhiều tiền lắm mà không biết tiêu tiền vào làm cái việc gì. Họ có nhiều thì giờ lắm mà không biết dùng thì giờ vào việc gì. Họ có nhiều sức lực lắm mà không biết dùng cái sức lực ấy vào công việc gì. Các bạn có thấy thương họ không? Có thấy tội họ không? Và chắc chắn Chúa thấy những người trẻ ngày hôm nay hoang mang, bơ vơ, lạc lõng ở giữa chợ đời như vậy, thì Chúa phải chạy lòng thương. Các bạn giơ cao cây quạt lên. Chắc chắn Chúa thấy như vậy thì Chúa phải thấy những người trẻ ngày hôm nay không có người lãnh đạo, không có người linh hướng, không có người hướng dẫn, không có một lý tưởng nào cả, thì Chúa thấy như người trẻ ngày hôm nay không có một điểm hẹn hò nào lý tưởng, không có một nơi nào đến để nghỉ ngơi yên tĩnh, thanh tịnh, không có một người nào để mà như bài tin mừng ngày hôm nay các tông đồ đến gặp Đức Giêsu kể lại những việc các ông đã làm và nói lại những lời các ông đã giảng dạy. Không có một người bạn để chút bầu tâm sự, để chia vui sẻ buồn, thì Chúa. Vâng, thưa các bạn, những người trẻ ngày hôm nay họ rất cô đơn. Tôi gặp một người bạn ở bên Bỉ về. Bạn ấy nói con có hai người bạn hiện thời. Người bạn thứ nhất cũng vần L, tiếng Anh tức là Lord, là Thiên Chúa. Người bạn thứ hai cũng vần L, đó là Lonely, đó là sự cô đơn. Con chỉ có hai người bạn, sống trong một gia đình, có chồng, có con, có gia đình. Mà người bạn trẻ ấy thấy rằng mình vẫn chỉ có hai người bạn, một là Thiên Chúa, mà mình nói chuyện với Thiên Chúa, thấy Thiên Chúa thinh lặng, thì mình càng cảm thấy người bạn thứ hai gắn chặt với mình, đó là người bạn cô đơn. Từ Bỉ lặn lội về đây, từ nước ngoài lặn lội về đây, những người trẻ nói với tôi điều đó, là chúng con ở bên kia, mọi phương tiện chúng con có, mọi điều kiện thuận lợi chúng con có hết, văn minh, khoa học, tiến bộ chúng con có hết, cỡ gì cũng có, nhưng mà cái mà chúng con thấy đó là sự cô đơn. Mà người ta thống kê nước Nhật là một nước văn minh, tiến bộ đầy đủ nhất, không thiếu cái sự gì, mà số các bạn trẻ tự tử ở Nhật rất là đông. Người ta tính cứ trung bình là 16 phút hay là 60 phút gì đó là có một người tự tử, người bạn trẻ Nhật tự tử vì cô đơn. Cho nên một là người ta lao đầu vào làm việc quá nhiều, một là người ta lao đầu người ta làm việc quá nhiều, làm đến mức độ mà không còn giờ để nghỉ ngơi nữa. Và người ta lại mắc thêm cái bệnh là bệnh stress, là bị căng thẳng, lúc nào đầu óc cũng bị căng thẳng, lúc nào đầu óc cũng phải tính toán. Cho nên một là người ta làm việc quá sức, người ta cũng không có giờ nghỉ ngơi. Hai là người ta rảnh rỗi quá sức, người ta cũng không biết làm cái gì cả, thì nhàn cư vi bất thiện. Nhàn rỗi là ngồi tám, đúng không? Đúng không? Nhàn rỗi là ngồi nhậu, đúng không? Cho nên mấy người bên nước ngoài bảo ở Việt Nam sướng thật ấy cha. Bảo sao vậy? Bên chúng con đi làm vất vả lắm, ngày 8 tiếng, có khi 10 tiếng, có khi 16 tiếng. Làm đúng 8 tiếng là đúng 8 tiếng, chứ không phải làm 8 tiếng mà như đây là cắt khúc đầu, cắt khúc đuôi, cắt khúc giữa, làm tà tà, chơi tà tà, ăn cũng tà tà, cái gì cũng tà tà, rồi tiêu tiền cũng tà tà. Còn bên con là cái gì cũng hối hả, chứ không có tà tà. Đi thì hối hả, ngồi vừa lái xe vừa uống ly cà phê, vừa ăn khúc bánh mì. Đấy, rồi về đi làm về mệt, tức là vừa mới về đến nhà là tắm rửa xong, ăn đại miếng gì lăn ra ngủ. Ngủ đến sáng dậy vội vội vàng vàng, mặc bộ quần áo vào là lên xe đi làm. Nó bảo là cha tuổi gì, bảo tôi tuổi Thân, tuổi Khỉ, ăn cơm Chúa múa tối ngày. Nó bảo bên con không, bảo vậy vì có mười mấy con giáp, cha bảo 12 con giáp, ta là con giáp thứ mười mấy, không biết con tuổi Thân. Nó bảo bên con có một tuổi thôi, bảo tuổi gì, tuổi gì, tuổi Sửu, tuổi Trâu. Là ai cũng tuổi Sửu hết, ai cũng tuổi Trâu hết, là cày như trâu, cày từ sáng đến trưa, trưa đến tối, tối đến đêm, cứ như vậy. Cho nên đừng tưởng rằng là người ta về người ta có đồng ra đồng vào lẻng sẻng, tưởng là người ta ngon đâu. Đây là dành dụm cả năm đấy, rồi được mấy ngày nghỉ là về Sài Gòn đi vung vít ra vẻ ta đây đấy. Còn mà gặp mấy cái ông mà về mà thấy 3 tháng mà thấy 6 tháng mà không thấy về lại Mỹ là biết là ông ấy thất nghiệp rồi. Bố mày thất nghiệp chứ chẳng phải là có gì đâu. Còn được dành dụm tí nào thì đưa tiền ra lại bắt thang lên hỏi ông trời. Đấy, mới là cứ đem tiền về là cúng cho mấy cô gái Việt Nam thôi, chân dài Việt Nam thôi. Rồi hết tiền thì nó lại đi ăn mày với làm cái gì thưa anh chị em. Thế thì ta thấy là nếu mà mình lao động quá sức, không có giờ nghỉ, cũng rất là căng thẳng. Và nhiều người bị bệnh tâm thần cũng vì vậy. Rồi nhiều người bị bệnh trầm cảm cũng vì như vậy. Lao động quá, không có giờ nghỉ, không có thời giờ để vợ chồng ngồi bên nhau ăn chung miếng cơm, không có giờ để vợ chồng ngồi bên nhau giải trí với nhau, ăn với nhau, giải trí với nhau, không có thời giờ. Và càng không có thời giờ, đó là vợ chồng con cái ngồi bên nhau mà cầu nguyện chung với nhau làm gì có, thưa anh chị em. Và bây giờ xã hội Việt Nam của chúng ta càng ngày càng văn minh, chúng ta cũng dần dần đi đến cái mức độ đó. Cứ nhìn những gia đình trẻ ngày hôm nay coi, vợ chồng con cái có mấy khi gặp gỡ nhau đâu. Cứ vậy, chồng thì đi làm, vợ cũng đi làm, con thì gửi nhà trẻ, rồi đến đón xong rồi về nhà ăn uống xong lăn ra ngủ, mai lại đi cày, cứ như vậy suốt. Cho nên các tông đồ cũng là người đi lao động, cũng là người đi làm việc, mà không phải là đi làm kiếm tiền, không phải là đi trải lưới, mà Chúa bảo là ta làm cho các ngươi trở thành kẻ trải lưới các linh hồn. Và thưa các bạn, các tông đồ cũng đi lao động vất vả như vậy, và về có nơi để mà gặp gỡ nhau, có người để mà tâm sự, có một vị thầy để mà mình chút bầu tâm sự. Còn những người trẻ ngày hôm nay, họ nói chỉ có Chúa thì Chúa thinh lặng, bây giờ nó thờ ơ với Chúa, quay lại thì người bạn bên cạnh là tên là cô đơn, không có một ai, không có một ai hiểu, không có một ai có thời giờ để mà tâm sự. Có thời giờ thì họ không hiểu mình, nói ra thì họ bảo mình là mát, họ bảo mình là lắm chuyện, mà không nói thì lầm ngầm, cuối cùng đi vào cái bệnh trầm cảm hết. Cứ bị một là stress căng thẳng quá, hai là trầm cảm vì không người tâm sự. Cho nên các bạn ơi, đấy coi chừng im là trầm cảm bây giờ chứ, cái quạt máy lên. Các bạn trẻ ơi, các bạn hãy đi tìm cho mình một vị thầy, người thầy ấy tên là, các bạn hãy đi tìm cho mình một nơi chốn để nghỉ ngơi thanh tĩnh mà lấy lại sức mạnh tinh thần, nơi ấy là. Và đến với giao điểm tin mừng, các bạn hãy không phải là đi ra hồ bơi thủy tạ hay là hồ bơi cá nước ngọt, cá nước mặn, nhưng mà hãy dìm mình vào đại dương. Đó, chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách đó thì các bạn mới có người để mình tâm sự, nói với Chúa những gì các bạn đã làm trong tuần lễ, nói với Chúa những gì các bạn đã nói với người khác trong suốt tuần lễ, nói với Chúa những vui buồn sướng khổ của các bạn, hãy tâm sự với Ngài, hãy chia sẻ với Ngài. Đấy, phải có một nơi. Và các tông đồ khi mà về khoe rằng con đã làm cái này, con đã nói cái nọ, Chúa có xoa đầu phát cho mỗi người một bao thư mấy chục triệu để đi ăn chơi không? Thôi mấy chú, mỗi chú cầm phong bì đi nghỉ mát hết tăng 1 rồi sang tăng 2 rồi còn dư bao nhiêu xài tăng 3 không? Có không? Không. Chúng ta bây giờ thì hay có cái màn đó, cứ đi nghỉ là đi ăn, và đi ăn thì đi ăn là ăn chơi, và ăn chơi thì đi kèm với chữ trác táng, nó sinh ra bao nhiêu giống tội. Vì thế mà chú bảo hãy tìm một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi chút lát đi. Các tông đồ thấy một ông thầy của mình mà quan tâm đến từng chi tiết như vậy, một Thiên Chúa mà quan tâm đến cả giấc nghỉ của người học trò của mình, một Thiên Chúa mà quan tâm đến cả sức khỏe thể xác và sức khỏe tinh thần của học trò mình. Các bạn tìm đâu ra một ông thầy, tìm đâu ra một vị Chúa, tìm đâu ra một tôn giáo nào mà cái người sáng lập tôn giáo ấy quan tâm đến các bạn cho đến từng chi tiết của cuộc đời các bạn? Có ai không? Không. Chỉ đứng dậy, chỉ tay năm ngón rồi dậy phải thế này, dậy phải thế nọ, dậy phải thế kia, cứ dậy vậy mà chẳng quan tâm đến người học trò của mình. Và Chúa Giêsu nói rằng thầy không gọi các con là tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu, vì bạn hữu mới biết được việc của người bạn của mình. Cho nên các bạn hãy đến đây và gặp Giêsu như là một người bạn. như là một người yêu, như là một người thầy, mà người yêu người thầy ấy dám hy sinh mạng sống vì các bạn, người yêu người thầy người bạn ấy dám chết vì các bạn. Các bạn tìm đâu ra trên thế gian này một người bạn nào dám chết vì các bạn không? Có hay không? Không bao giờ có đâu, thưa các bạn. Vì thế mà các bạn chạy đến với giáo điểm tin mừng này đi. Hãy nói cho những người bạn đang cô đơn ngày hôm nay, đang bị trầm cảm ngày hôm nay, đang bị căng thẳng ngày hôm nay, thôi mày ơi, bớt công ăn việc làm ra, đi với tao chiều thứ bảy đến đây. Thôi bạn ơi, đừng buồn nữa. Sao buồn vậy? Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Ui trời, cái con này nó hét cho mùi thế. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà bạn đang thất tình, bây giờ bạn đi tự tử ư, nếu bạn buồn ư, bạn càng buồn càng bị đi tự tử, thì cái người kia có quay lại với bạn không? Không. Nó đã đi thì nó đã đi rồi. Tình yêu mà làm gì mà ép được. Ép thì uổng, gọi là ép uổng. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ. Ép duyên, thôi nó không thương mình nữa thì chạy đến với một đấng đang thương mình, đang đợi chờ mình kìa bạn. Này, lên đây, mau, lên đây. Nó lên thật đúng không ấy? Lên thật hả? Rồi thì lên luôn đi con. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Võ Thị Ngọc Trâm, con ở giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 25 tuổi.
Rồi 25 tuổi, Trâm hả? Dạ. Phan Thiết, rồi Trâm được ơn gì của Chúa, Trâm chia sẻ cho các bạn nghe.
Dạ ông Chúa ban cho mẹ với chị con được bệnh ung thư ạ.
Mẹ với chị con bị bệnh ung thư, mẹ con bị ung thư cái gì?
Dạ mẹ con ung thư tử cung, còn chị con là ung thư hạch vòm cổ.
Mẹ thì ung thư tử cung, còn chị thì ung thư?
Dạ hạch, hạch thống.
Hạch, ung thư hạch.
Dạ.
Rồi mẹ và chị được ơn chữa lành như thế nào, con nói thêm cho các bạn nghe.
Dạ chị con là bị năm 2016 vô bác sĩ chẩn đoán là ung thư vòm họng, bị di căn, nhưng mà chị con không có sợ chị, chỉ về cầu nguyện thôi. Ừ. Còn mẹ con thì sợ trị với vô hóa chị. Dạ.
Và bây giờ cả mẹ cả chị đều?
Dạ hết nữa.
Hết rồi, hallelujah. Chúng ta thấy Chúa chữa cho cả hai người, mỗi người một cách khác nhau. Với người mẹ ung thư tử cung thì có phương pháp hóa trị và xạ trị. Với người chị ung thư hạch, ung thư họng thì Chúa chữa không cần phải qua hóa trị, xạ trị. Chúa có cách chữa của Chúa. Cái điều quan trọng là Chúa nhìn thấy người mẹ, người chị của bạn này đây, và Chúa chạy lòng thương. Nếu không chạy lòng thương chẳng ai chữa cả. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người bác sĩ, y tá, y công ngày hôm nay, những người mà gọi là lương y như từ mẫu, phải là những người biết chạy lòng thương. Mời các bạn dơ cao cây quạt lên. Phải là những người biết
chạy lòng thương.
Nếu mà Chúa chữa chúng ta khỏi tất cả mọi căn bệnh cũng là vì Chúa
chạy lòng thương.
Và Chúa mời gọi những người làm công việc đi chữa trị cho người khác cũng phải
chạy lòng thương.
Rồi còn Trang, sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay? Con đến đây con làm chứng với các bạn trẻ chiều hôm nay.
Dạ giáo xứ con hay tổ chức đi cha.
Nói to lên, nói to lên.
Dạ giáo xứ con hay tổ chức đi cha, cứ một tháng đi một lần. Dạ.
Đây là người nói bé nhưng mà làm to. Là người mà đứng tổ chức cho các bạn mỗi tháng xuống đây một lần từ Phan Thiết đến đây. Đó, các bạn trẻ ngày hôm nay vẫy làm như cái bạn này đi. Nói thì nói nhỏ mà làm thì làm to. Còn có những người nói thì nói to mà làm thì làm nhỏ. Cho tặng cho Trang cái máy 365 bài giảng nha. Với máy này Trang về Trang giới thiệu cho các bạn trẻ dùm cha nha. Nhất là con tổ chức cho các bạn đi, con giới thiệu cho các bạn nghe biết về lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để Trang biết lần chuối lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho Trang nha. Rồi mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha, con chào con tên Maria Cao Hòa Ngọc Thanh.
Maria Cao Hòa Ngọc Thanh, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai, con 25 tuổi.
Rồi hai bạn 25 tuổi cộng lại là bao nhiêu tuổi? Có người tính tuổi kiểu đó là chết con người ta. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con không được ơn mà con của con được ơn. Con cứ cầu nguyện, tối nào con cũng đọc kinh cầu nguyện con bé của con nó được mạnh khỏe.
Ừ.
Dạ.
Con của con mấy tuổi?
Dạ 4 tuổi.
Ừ.
Với lại em gái của con là đạo Phật, nó cũng đọc kinh, con kêu đọc kinh với lại xin Chúa với mẹ chữa lành bé nó cũng mạnh khỏe.
Dạ. Vậy con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo theo.
À con đạo theo và em của con là đạo Phật. Mà con cũng hướng dẫn em gái của con là biết cầu nguyện với Chúa và nó đã cầu nguyện. Rồi đứa con của con là 4 tuổi và con có cầu nguyện và con của con đã được khỏe mạnh, được Chúa chữa lành. Làm sao con là một người đạo theo? Con biết gia đình tin mừng con đến đây.
Con với chồng đi.
À.
Con đi được một lần rồi, cái con đi mua cái máy của cha về nghe hay quá con lại đi nữa.
Ừ. Dạ. Để con rủ, con có đi giới thiệu được với các bạn không?
Có, con đi mua mấy cái máy về với thẻ nhớ, con kêu em con thâu ra rồi cho mấy gì, mấy bệnh, mấy cái gì đang bị bệnh á, được hết.
Hết rồi.
Con chưa biết nữa.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, một người bạn trẻ ngày hôm nay làm công việc là đi đem cái máy này đi và đi gửi tặng cho những người khác, đặc biệt là những người trong bà con của mình mà những người ngoại đạo chưa biết Chúa. Làm công việc đó đi các bạn. Cái máy 365 bài giảng, có thẻ nhớ 8 ghi trong này, và cô ấy còn đi copy thêm những thẻ nhớ để đem vào trong những cái điện thoại tặng cho những người khác nữa. Cha gửi tặng cho con cái máy đó. Đây là cây quạt giáo điểm tìm có rồi, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Mới mua luôn rồi. Vâng. Thưa anh chị em, đó có những người trẻ ngày hôm nay họ sẵn sàng, họ có những đồng tiền và họ dùng cái đồng tiền đó vào cho nó đúng cái mục đích. Thay vì đi ăn chơi ăn nhậu thì họ mua những cái phương tiện để mà loan truyền lòng Chúa thương xót đến cho người khác. Chúa chúc lành cho con nhé. Hallelujah. Hallelujah. Rồi mời cô áo đỏ, hai người đỏ luôn, ngồi đi con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha cùng cộng đoàn. Con là Maria Hà, giáo xứ Công Thành. Dạ kính cha, vào ngày con xin làm chứng cho Chúa ba ơn.
Rồi ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là cháu của cha An Rê Dũng, nhà thờ trời cha già dòng Chúa Cứu Thế. Vào ngày 4 tháng 7 cha đã đến chia sẻ vào lúc 19:45 tại nhà thờ huyện sĩ. Mẹ Mỹ Du cha đã bảo rằng cha xin làm chứng là cho lòng thương xót rằng cháu của cha ở quê điện vô bảo cha rằng cha ơi con vô cha. Cái cha bảo rồi vô đây làm gì, có chuyện gì không? Thì cháu bảo rằng cháu kêu bằng cha bằng cậu ruột. Cái cha bảo rằng cháu nói con vô để cha dắt con đi giáo điểm tin mừng nhà bè. Cái cha Dũng mới bảo ủa sao kỳ vậy, mình là cha mà nó bảo mình dắt mình đi, vậy là mày đi chơi rong. Cái nó dạ dạ đúng rồi. Cái cha hỏi con có chuyện gì không? Cái nói con bị quỷ nhập. Cái tên là cha Dũng mới bảo rằng sao mày biết? Cái nói có, lúc mà nó nhập là con không thể làm chủ được, cha ơi cha phải cứu con, đưa con đến nha giáo điểm tin mừng. Cái thế là cha Dũng bảo từ chối không được, mình thấy mình ngại quá, mình làm cha mà tự nhiên nó kêu mình vô dắt đi giáo điểm tin mừng gặp cha Long, mặt mũi nào kỳ quá. Thế là cha Dũng bảo thì mày cứ vô đi. Thì cha có những cái con chiên của cha đã từng đi giáo điểm tin mừng, cha bảo thế là cháu của cha nó từ quê vô, thì cha mới cho những người mà giáo điểm đã đi giáo điểm tin mừng rồi á đưa cháu cha xuống đây dùng. Thế là cháu cha xuống đây được cha, được Chúa lòng thương xót chạm truyền qua bàn tay cha Long, đã đặt tay cho cháu cha. Cha bảo như thế là cha nói rằng là thế là cháu cha nó về quê. Rồi ít ngày sau tự nhiên nó điện vô, nó nói cha ơi quỷ xuất ra khỏi con rồi. Cái cha mới hỏi trời mà mày biết thiệt không? Cái nói thật, giờ con nó không còn tới con nữa, con làm chủ được con rồi. con tạ ơn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng. Cái cha bảo vậy thì mày có đến để làm chứng cho cha giáo điểm và lòng thương xót không? Nó bảo con không dám đi đâu, con sợ nó nhập lại. Nhưng mà con biết rằng con muốn là con phải ăn chay hẳm mình giống như cha Long thì nó mới không nhập. Cái đó là cha Dũng bảo, ủa mày còn biết gì nữa hả? Nó dạ con tới giáo điểm tin mừng, con hỏi thăm nhiều lắm. Tại sao lúc mà cha chạm vào con đã biết là nó xuất rồi mà con không chắc? Thành nữ ra con phải về đây, con về quê mấy ngày sau thì con mới nhận ra là thật sự nó không còn quay trở lại nữa. Mà lúc nó quay trở lại là con không làm chủ được. Cái cha Dũng mới bảo, vậy thì giờ con mày ráng ăn chay đi ha, mới thôi rồi bảy quỷ nó quay trở lại đó. Cái thế là cháu cha bảo, dạ dạ con biết rồi. Thôi con xin cha tạ ơn Chúa lòng thương xót giùm con. Thì cha Dũng mới bảo với cộng đoàn mẹ Mỹ Du cầu nguyện vào thứ tư hàng tuần á. Mới vào nhà thờ viện sĩ bảo rằng lòng thương xót của Chúa nhà thờ giáo điểm tin mừng đang đổ tràn xuống. Nhưng mà các ông bà chị em phải biết rằng đó là lòng thương xót, chứ đừng có bảo là cha Long làm. Thì tại vì cha Long á rất là khổ, tôi cũng là cha nè mà tôi đâu có dám đặt tay cho cháu tôi gì á. Tôi đâu có ăn chay như cha, tôi đâu có hãm mình chịu khổ cực như cha Long đâu. Bao nhiêu là mũi diều, bao nhiêu là đau khổ, cha đứng ra làm đầu xào cho chúng ta đó. Thôi thì theo các ông bà phải tạ ơn Chúa lòng thương xót.
Hallelujah. Nói với cha Dũng mà tôi ăn chay vì tôi không có gì phải để ai, không có gì ăn cho nên tôi phải ăn chay. Rồi ơn thứ hai, cảm ơn chị nhiều. Ơn thứ hai,
dạ thưa cha, ơn thứ hai là bà chị con thứ năm á, bà chị con không có đạo thì bà chị con bị đau bụng cả năm nay rồi, thì bây giờ đau quá chị con mới đi nhà thương Từ Vũ để khám. Thì bác sĩ bảo là u xơ phải mổ gấp, thì chị con bảo đi một mình đi khám không có chuẩn bị gì hết, xin khuất lại cho bác sĩ cho ngày khác. Thì bác sĩ hẹn là đúng sáng thứ hai vào lúc có giờ giấc ở nhà, bác sĩ ghi miếng giấy. Thế là chị con về, chị con không ngủ được mấy đêm. Cái thì còn đêm thứ bảy á, tối thứ bảy 12 giờ khuya chị con không ngủ được hai đêm rồi. Chị con điện cho con, Hà ơi mày cầu nguyện giùm tao đi, mày hay cầu nguyện đó. Cái thế là chị con sáng thứ hai chị con lên thì bác sĩ bắt đầu vô mổ. Thì bác sĩ con mới bảo là từ tối giờ bà thấy làm sao. Thì chị con bảo tự nhiên hết đau rồi, bác sĩ không có thấy đau nữa, cả năm nay nó đau hoài. Cái bác sĩ bảo chị thôi bà đi siêu âm lại đi. Cái thế là cái con lúc mà con vừa chị con điện xong, con kêu chị con nhắn tin cho cha liền. Cái con nhắn tin cho cha liền, xin cha Long cầu nguyện cho chị con. Cái thế là sáng hôm sau là thứ sáng ngày thứ hai chị con đi, bác sĩ bảo không thấy đau thì đi siêu âm lại. Bác sĩ chưa mổ, đi siêu âm lại cái u sơ rất là nhỏ, ra cái kết quả rất là nhỏ. Bác sĩ bảo không phải mổ nữa, phải đi chị uống thuốc thôi. Tạ ơn Chúa lòng thương xót.
Hallelujah. Rồi ơn cuối cùng.
Dạ ơn cuối cùng là con bị sốt, bị đau đầu. Bên này là cha nó vẫn còn nhức nhức đó bà. Còn cả tháng luôn bị đau mà sốt, không ăn được, chỉ có uống sữa thôi, uống chút thôi. Cái thế là con nhắn tin cho cha, xin cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng cầu nguyện cho con đau quá. Cái thế là bác sĩ bảo con đi chụp hình đầu, bác sĩ bảo sao cái não thấy nó không có, nó bị một cái màu gì đó, màu đen gì mà bác sĩ nó không có mổ gì hết, thôi về đi thèm gì ăn thì không sống bao lâu đâu. Cái thế là con mới nói là con về nhà thì con cũng cả tháng trời con cũng không ăn gì được, giống như bác sĩ nói. Thế là con chỉ uống được chút sữa thôi. Thì con nhắn tin cho cha, con xin cha cầu nguyện. Thì bây giờ nhà gia đình con cũng chuẩn bị rửa hình để thờ con luôn á, để làm
thờ con à, không phải rửa hình để mà để lên quan tài.
Dạ.
Chung là rửa hình để thờ con. Rồi sao nữa?
Con tạ ơn Chúa thì tự nhiên cái con nhắn tin cho cha, thì cha nhắn lại cho nói đời cộng đoàn với giáo xứ giáo điểm tin mừng sẽ cầu nguyện cho con tạ ơn Chúa ngày nay con đã được ăn uống bình an đi làm lại được.
Cái hình rửa con rửa chưa?
Dạ cứ đã rửa rồi mà.
Để đâu?
Dạ để nhà.
Hallelujah. Đây nhờ con chuyển cái máy này cho cha Dũng nha. Nói là cha Long gửi lời cảm ơn cha Dũng rất nhiều. Là một người linh mục dòng chứng với thế mà cảm thông được với cha như thế và đồng hành với cha như thế rất là quý. Vì có được những người linh mục mà cảm nhận lòng Chúa thương xót, thông cảm với người anh em của mình mà đồng hành như vậy là quý lắm thưa anh chị em. Nhiều khi làm lòng Chúa thương xót cũng giống như là nãy tôi nói, có hai người bạn là Lord và Lonely, là Thiên Chúa và sự cô đơn. Một mình cứ vậy mà lầm lũi, một mình cứ vậy lặng lẽ, một mình cứ vậy mà thui thủi để loan truyền lòng Chúa thương xót. Một mình cứ cặm cụi mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, kiếm được những người đồng chí, đồng tâm, đồng lực, đồng hướng với mình khó lắm thưa anh chị em. Những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót chắc chắn sẽ cảm nhận điều đó mà hôm nay chị Liên chia sẻ, mà cha Dũng đã mạnh dạn nói lên cái điều đó ở một cộng đoàn khác như vậy. Tôi cảm thấy tạ ơn Chúa vì dẫu sao giữa trưa hè oi ả vẫn còn được một cơn gió mồ côi. Gửi tặng cho ngài cha cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi cho cha Dũng hết nhá. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chằng chuỗi lòng Chúa thương xót nha.
Tạ ơn cha, tạ ơn Chúa. Dạ.
Rồi hát bài.
Dạ con xin tạ ơn Chúa bài hát Kính Lòng Thương Xót. Con hát dở quá mà con run đó. Người ca lòng thương xót, Chúa con hỡi trái tim từ nhân, con tính thác nơi ngài. Chiều đồi núi ca về, năm nào ngài chết treo thân, thập tự ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con, và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Rồi mời bé ăn đây con. Đây con. Rồi con đứng ở trên này. Đứng trên, bước trên, bước lên. Rồi con tên gì?
Con tên là Bùi Phan Thanh Thúy.
Bùi Phan Thanh Thúy. Hả?
Thanh Thúy.
À Thanh Thúy, xin lỗi con. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Năm nay con lên lớp 2.
Rồi con có cái gì đây?
Có con heo đất.
Con heo để con làm gì? Nó to lên cho cha và mọi người nghe.
Con heo để con mang cho những người nghèo.
Rồi hallelujah. Rồi cảm ơn con heo để con mang cho những người nghèo. Đây con để lên cho Chúa nha. Rồi mai mốt Thúy có đi tu không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con là mẹ của Thúy hả?
Dạ.
Rồi.
Dạ thưa con, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Phan Thị Thắng. Con 28 tuổi. Con đến đây con làm chứng cho Chúa là em của con bị ung thư gan di căn qua tủy. Con thấy em của con xuống còn có 38 kg à. Thế là con nhắn tin cho cha. Cha nhắn lại là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thế là được một tháng sau em con đi ra bệnh viện Bạch Mai khám lại là hết luôn, không còn cái gì ạ. Em con tên là Phan Văn Tuệ ạ.
Bao nhiêu tuổi?
32 tuổi.
Hallelujah. Làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng mà hôm nay con dẫn bé Thúy đến đây để cho con heo và làm chứng cho Chúa. Con ở mãi
Nghệ An ạ.
Nghệ An.
Dạ. Thưa cha, con nghe cái máy con lên YouTube ấy cha. Thế là con nghe đến cha dạ ở lòng thương xót Chúa ở nhà bè. Thế là con xin số của cái chị kia, thế con nhắn tin. Đến khi em con khỏi bệnh là con lấy xe con chở con đi xuống đây luôn.
Lấy xe?
Xe máy.
Xe máy chở từ đâu?
Từ quận Bình Tân, Nghệ Trang, Bình Hưng Hòa đó chứ ạ.
Đây, đây, đây Thúy ơi, cha tặng cho bé cái máy 365 bài giảng nha, sơ Thúy nha.
Dạ.
Đây là tặng cho sơ cuốn sách nha.
Dạ.
Tặng cho sơ cái quạt nha.
Dạ.
Tặng cho sơ chàng chuỗi minh côi nha.
Dạ.
Sơ đi tu nha.
Dạ.
Rồi.
Là chồng con bị nhức đầu 2 năm. Mỗi lần nhức đầu là 1 tháng nhức đầu 2 lần, một lần là 2 ngày. Thế là con thấy chồng con nhức đầu mà nằm chật đẹp luôn. Thế là con nhắn tin cho cha. Thế là cha nhắn tin lại, và chồng con giờ hết không còn nhức đầu nữa.
Chồng con tên gì?
Chồng con tên là Bùi Sĩ Dương ạ, Mikae Bùi Sĩ Dương.
Bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay 39 tuổi.
Hallelujah. Rồi xin chào hai mẹ con. Rồi.
Còn một ơn nữa là con đang đi xe máy, thế là một anh thanh niên vượt qua con, thế con mất tay lái, con tông vào xe buýt, xe con bị hư hết mà con không bị sao hết.
Xe buýt có sao không?
Xe buýt bị móp cái đuôi.
Xe buýt móp đuôi, còn xe nó bị nát, còn người thì nó không sao. Hallelujah. Rồi xin chúc lành cho mẹ con của con. Rồi xin mời 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi hãy lên đây, lên. Nói lên mỗi người nói một ơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi mỗi người nói một ơn. Định. Rồi bé lên nói trước rồi đi xuống con. Bé lên đây con. Đây. Lên đây, bé đứng đây con. Rồi con tên gì?
Con tên là Nguyễn Dương Thi Thánh Hiền.
Mấy tuổi con?
Con 8 tuổi.
Con có đi tu không?
Con có.
Rồi cho mời chào hoa tay chúng ta thêm được một ma sơ nữa. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Anna Nguyễn Thị Thu Thảo, con đến từ Phú Thọ ạ. Con được 2 ơn mới nhất gần đây ạ. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của con vừa mới kết thúc được nửa tháng. Thì gần đến ngày thi thì con và mẹ luôn nghe lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện. Trước khi vào phòng thi thì con luôn đọc 3 câu là kính lại máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con đọc 3 lần và con đã làm được bài, mặc dù là điểm không cao nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa thì con đã đỗ tốt nghiệp ạ.
Tốt nghiệp lớp 12.
Vâng ạ.
Hallelujah. Thưa chị em và các bạn, có những bạn trẻ những ngày thi tốt nghiệp nhắn cho tôi rất nhiều, cũng như là thi đại học nhắn tin rất nhiều. Có những bạn đã hồi âm và tạ ơn Chúa con đã thi đậu. Và hôm nay là một trong những người bạn trẻ đã nhắn tin, đã thi đậu và quay trở lại để tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai con.
Ơn thứ hai là ơn mới nhất gần đây ạ. Trước lúc cha đặt tên thì đặt tay thì cái bên tay này của con nó bị nhức. Rồi con tay bên phải ạ. Con là bị cứ trời trở gió cái là con hay bị nhức các khớp tay, gối chân. Thế lúc nãy cha trước lúc đấy thì con rất là nhức. Con không chịu được, con chỉ muốn vứt bỏ cánh tay đi. Lúc được cha đặt tay và ôm cha thì cánh tay này của con đã khỏi ạ.
Hallelujah. Cái này ơn này là sốt sồn sột. Rồi cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây cho sơ, mai mốt sơ đi tu nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi đây gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là có những người trẻ mà họ dám tín thác vào Chúa. Người trẻ ngày hôm nay đôi khi họ chạy thầy, chạy thuốc, đủ thứ hết. Họ đi học thêm, học bớt, đủ thứ hết. Nhưng cuối cùng họ không chạy đến với lòng Chúa thương xót thì vứt đi hết. Người trẻ ngày hôm nay cũng học đủ nhưng mà phải chạy đến với lòng Chúa thương xót để có được kết quả. Người trẻ ngày hôm nay vừa mới đau lúc nãy đấy và muốn chặt bỏ cái cánh tay mình đi vì nó nhức nhối quá, mà dám liều chạy đến với lòng Chúa thương xót qua nghi thức đặt tay, và cô ấy đã được khỏi ngay sau khi được đặt tay. Và hôm nay cô mạnh dạn đứng lên làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi cảm ơn chúng con. Con được tên gì?
Tên con là tên Sa Hoàng Thị Niên. Con ở giáo xứ Tân Bùi, trên Bảo Lộc ạ, giáo hạt Bảo Lộc ạ. Con được một ơn mới nhất là cách đây 2 tiếng đồng hồ, là hơn chính con trong lòng cha làm lễ, con vui mừng hơn là con được khỏi bệnh. Một cái người trong giáo hộ con suốt ngày chỉ biết là đến giáo hộ để quậy phá thôi, mà tự nhiên gần đến lúc cha đến đặt tay đến trước mặt con để bắt tay bố con, con mừng vô cùng chị ạ, con mừng lắm, con mừng hơn là bản thân con ốm. Con bảo tại sao mà tin con xin có con bốn điều, là một đứa con gái của con là lười biếng lắm, mà tí thì con sẽ kể là lười biếng không chịu đọc kinh. À, một ơn thứ hai là con là bị amidan, là con đi khám hôm mùng 9 tháng 7 là người ta bảo là con là phải cắt một bên, à, to một bên nhỏ, thì tự nhiên một bên này là con hết, còn một bên này thì là nó bị viêm thanh quản, với một bên này amidan. Con bảo với đứa con của con là thì con kể tiết khúc và con bắt đầu được ơn của con kể cái khúc mà người hàng xóm, người trong giáo hộ con, thì con kể đến bệnh của con nhé. Con gửi một người hàng xóm là chỉ chia một những tề thái thôi.
Thôi bây giờ họ đã quay về rồi, đúng không? Rồi được rồi, vậy đã đủ rồi. Hallelujah. Vì trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói là Đức Giêsu đến phá đổ mọi bức tường ngăn cách, không còn thù hằn, đến giao hòa con người với Thiên Chúa, dùng thân xác mình mà phá đổ tội lỗi là bức tường ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Và Đức Giêsu là đấng mà đến phá đổ bức tường ngăn cách giữa con người với con người. Mà hôm nay chị ấy cũng mới được một đơn sốt sồn sột là cái đây 2 tiếng đồng hồ. Cái người mà phá đám nhất, cái người quậy nhất ở trong giáo họ đến đây, và cùng với bố chị hai người đã bắt tay giao hòa với nhau.
Bố con từ ngoài Bắc vào đây để ta ơn xin Chúa cho con khỏi bệnh.
Cái gì?
Bố con từ ngoài quê đi vào đây với anh chị em, cả con chồng con nữa. Bố con từ ngoài Bắc vào đây là cảm ơn Chúa là con khỏi được amidan, chứ bố con không phải từ chú đấy mà quậy phá. Vâng.
Và bây giờ Chúa ấy đã quay về và đã làm hòa. Hallelujah. Và con được khỏi bệnh amidan. Hallelujah. Con gái của con.
Con kể là một
con gái, nói con gái.
Vâng, con gái của con, con kể là
nó sao?
Nó lười biếng đọc kinh mà nó cũng chịu đi chơi lắm con, cứ mỗi một lần
nó chịu đi chơi thì có là dễ rồi. Nó chịu đi lễ mới khó, chứ còn nó chịu đi chơi thì đâu có khó gì con. Và bây giờ thì nó đã được quay trở về chưa?
Nó, con kêu nó là đi xuống đây với mẹ. Nó cứ vùng vằng nó không đi, con đi xuống đây, con bảo là con ơi, con đi xuống đây thì con chịu khó con cầu xin đi, thì nó không chịu đi. Cái nào lúc mà con không biết, con đến đây một ngày con cổ con vẫn đau, con đến đây một ngày thứ hai cổ con lại càng đau hơn nữa. Tự nhiên là con về con ngồi con nghe đài của cha đến 12 giờ đêm, con bé là con đang ngủ, con Hạnh ơi Hạnh, tao khỏi bệnh rồi. Nó bảo mẹ phải cảm ơn con nhá, con cầu xin cho mẹ, con cầu xin cho mẹ là mẹ khỏi bệnh rồi, con muốn làm sao thì con làm. Tự nhiên là sốt luôn chạ. Cái con này bảo thấy chưa, mẹ bảo con là con phải cầu nguyện đi, con không chịu nghe lời mẹ. Vậy xong là con bảo về này, ngày mai mẹ chỉ ở đây giáo điểm một ngày nữa, con ra con phó thác cho Chúa đi, con cầu xin Chúa.
Sao?
Chúa không từ bỏ con đâu. Cái nó không, vẫn không tin chạ. Cái là ngày mai con dẫn nó về đến bệnh viện để con nội soi. Thì con đi đến đấy.
Rồi cuối cùng nó làm sao?
Thì nó bảo con...
Cuối cùng nó làm sao? Nó quay về không?
Nó vẫn không quay về chạ, nó bảo...
Bây giờ nó đã quay về chưa?
Về rồi, con bảo...
Ừ thì bảo cuối cùng nó quay về chưa?
Lại bướng.
Nó quay về chưa?
Quay về rồi.
Hallelujah. Rồi, cha gửi tặng cho nó cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa, tặng cho nó nha. Rồi, rồi, được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Chúng chứ còn chờ và cứ bắt nó phải 10 tiếng rồi kể 10 tiếng mà nó quay trở về thì chết. Chúng ta chỉ kể kết quả thôi, đừng có kể cái sự diễn tiến rồi dài dòng, không có thời giờ nha. Con được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con ở Tạ Xá Cẩm Khê, Phú Thọ. Con ở giáo xứ Tạ Xá. Con xin làm chứng cho Chúa, 2017, đầu năm 2017 thì con bị u xơ tử cung phải mổ gấp. Nhưng mà vợ chồng con quyết định không mổ, mà con đi làm qua Tết 10 ngày ở bệnh viện để con lấy tiền vào đây để xin khấn. Thì con vào đây thì con đi theo cái hội cộng đoàn, đi được có 1 ngày ạ. Và tới đây là 3 giờ chiều thì xin cha đặt ơn lành cho con. Vậy là con về sau 1 tháng thì con siêu âm lại, cho đến bây giờ là con không phải mổ gì ạ.
Đấy. Hallelujah.
Đó là ơn thứ nhất. Và ơn thứ hai thì con cũng muốn xin làm chứng cho Chúa là từ khi mà con vào đây con khỏi được cái căn bệnh u của con không phải mổ, thì là chồng con là người đạo gốc nhưng mà cũng không có tin đạo gì hết á. Có nghĩa là ngày chúng con làm phép cưới thì chồng con chỉ biết là làm dấu nhân cha và con phải thánh thần, không hiểu như thế nào hết á. Thế nhưng mà từ khi vào được tới cha này thì là chồng con giờ siêng năng đọc kinh. Đi lễ thì chồng con không đi được, tại vì chồng con đi làm ăn xa không có nhà. Hễ về thì chồng con vẫn chịu khó đi và đọc kinh cầu nguyện thường xuyên, là nhắn tin gọi điện cho con là em chịu khó đọc kinh cầu nguyện tin vào Chúa. Thế thì hôm nay thì con trai của con là bị viêm VA mũi, có nghĩa là nó hàng chùm ở mũi này ạ. Thì vừa rồi con điều trị ở trên viện thì họ bắt là phải mổ ngay cho cháu, mỗi lần mà nó lên á là nó kín mũi không có thở được. Con của con kia thì là con bảo là bây giờ cho con đi mổ, nhưng mà con trai của con với lại chồng con là nhất định không cho mổ, mà nói là bây giờ chạy tiền cho em đưa con vào cha lòng thương xót để xin khấn. Thì hôm nay con cho con vào đây, con cũng ước vọng là con không đi viện, mà con chỉ vâng ạ, con chỉ xin.
Hallelujah. Rồi xin Chúa, con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Vũ Duy ạ.
Bao nhiêu tuổi con?
Con 11 tuổi ạ.
Mày con có đi tu không?
Dạ thưa cha, con có ạ.
Rồi thêm một cha nữa. Hallelujah. Giờ sử dụng cha trầm vì một giảng là ấm cúng lắm, nên chứ phải chờ đợi mời cha nhá. Mấy vài trăm sau khi làm bài giảng nhá. Đây tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót cho chồng của con nha. Rồi để chồng con ở xa vẫn còn được biết đến lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chú ý lòng thương xót. Rồi xin Chúa lành cho chúng con nha.
Vâng. Con xin tạ ơn cha.
Con xin tạ ơn cha.
Rồi về chỗ con, hai mẹ con về chỗ ngồi. Con được ơn gì của Chúa quả?
Dạ ta hôm nay con vào đây thì cũng là để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Con tên gì?
Con là Hồ Thị Ly ở Nghệ An.
Hồ Thị Ly bao nhiêu tuổi?
Năm nay 46 tuổi.
Con được ơn gì?
Con được ơn là mới đến nằm viện được 12 ngày. Tôi đập bị sơ cứng bị tháo tay tháo chân.
Sơ cứng động mạch và phải tháo tay tháo chân.
Con ở một mình nuôi mẹ thì mẹ mất rồi, thì chứ bác thầy bảo là con hàng tháng là con phải đi điều trị, nhưng con lại quyết tâm con không đi. Rồi là chị đấy đứng ngồi đấy là bảo ta chị em ta đi vào Cha Long, rồi đi bỏ động cơ nhà đó ta đi, rồi là đi trời mưa hả chị em, trời mưa to lắm. Nhưng
rồi bây giờ đỡ chưa?
Dạ coi như là cũng đỡ rồi cha.
Rồi con có đạo không?
Dạ không ạ.
Đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Đạo Phật. Rồi cho mời chồng hoa tay thưa anh chị em. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi bây giờ con khỏe rồi, con về con có tin vào Chúa không?
Dạ, con tin mới con vào đây ạ.
Tin không?
Dạ tin ạ.
Tin không?
Dạ tin ạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con, một người đạo Phật từ ngoài Nghệ Tĩnh vào đây để mà cầu nguyện và được Chúa cho lành lên làm chứng cho Chúa. Rồi còn con.
Dạ con thưa cha, con lạy mẹ. Con là Trần Thị Thu Huyền, hiện nay con đang sinh sống và làm ăn tại Lào.
Bên Lào hả? Rồi đồng chí say sẩm sau cơn chín.
Con là người ngoại đạo ạ.
Đạo gì con?
Con ở bên Lương ạ, đạo. Đạo Phật ạ.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô một chứng nhân rất là đặc biệt, một người bên Lương đạo Phật mà đang làm ăn sinh sống ở bên Lào, bây giờ về Việt Nam để làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thưa cha, con có một đứa con gái là đây ạ, năm nay 20 tuổi.
Con tên gì?
Thái Huyền.
Con tên gì?
Thái Huyền Giang.
Hả? Thái gì?
Thái Huyền ạ.
Thái Huyền Giang bao nhiêu tuổi?
20 tuổi.
20 tuổi, vâng. Đây là một người mẹ với đứa con là Thái Huyền Giang 20 tuổi. Rồi, nói tiếp.
Dạ, con thì sinh cháu ra thì là cháu nó bị chậm nói. Con cũng đưa đi khắp nơi rồi nhưng mà bảo bẩm sinh thì khó chữa. Thì lớn rồi, bây giờ cháu nó cũng, con cũng đưa đi khắp rồi, thì bây giờ nguyện vọng của cháu là được bạn bè bay bảo là bạn phải vào gặp Cha Long. Thì con cũng nhắn cho con bảo là mẹ, nguyện vọng của con lần cuối thì con được xin gặp Cha Long. Thì thật sự con xin lỗi cha và xin mọi người là con cũng không biết Cha Long là làm gì. Nhưng sau đấy thì con tìm hiểu thì con đã sắp xếp và đưa cháu vào đây từ hôm ngày 14, thì 16 là con đến đây, là ngày lần đầu tiên. Vào đây đông con cũng chẳng hiểu cái gì cả. Sau đấy thì con được bày vẽ của tất cả mọi người cộng đồng thương xót ở đây. Thì con vào con cũng tín thác mẹ con vào tay Chúa. Thì bây giờ lần thứ nhất con vào, con mua một cái đài của cha. Và sau đấy về mẹ con cũng tự nghe và cầu nguyện theo cái quyển tâm thư của cha. Lần đầu tiên và lần thứ hai là mới cách một hôm thì mẹ con đến đây. Thì sau đấy về thì đêm nào chúng con cũng nghe đài và cầu nguyện hết. Thì sau đấy con luyện tập cho con. Thì từ những từ khó khăn và khó nói nhất từ xưa đến nay thì bây giờ con cũng nói được. Tuy nhiên có thể chưa rõ như mình nói, nhưng mà tiến bộ rất là nhiều. Và hôm nay là lần thứ ba thì con đến đây được sự ân phúc của cha cho con lên làm chứng. Thì trước hết con cảm tạ cha, cảm tạ tất cả những người cộng đoàn, lòng thương xót cha cầu nguyện cho mẹ con chúng con. Đó là điều ân phước thứ nhất. Và
Hallelujah. Mời các bạn Hallelujah. Hallelujah. Rồi ân phúc thứ hai.
Dạ, ân phước thứ hai là con thì chồng con đã bỏ mẹ con từ năm con bé 13 tuổi. Thì đã đi lấy một người khác, nhưng mà bây giờ cuối đời rồi con cũng đã biết được lòng thương xót của Chúa. Thì con về đây xin cầu nguyện, xin cha cầu nguyện cũng như cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ thì bố cháu cũng có một phần nào gọi là thay đổi, cũng quan tâm đến mẹ con. Và con cũng cảm tạ Chúa rất nhiều. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ con vượt qua những khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con thấy vui không?
Vui.
Vui. Rồi con có tin Chúa không? À, có không? Con nói con tin Chúa. Con.
Con tin Chúa.
Con tin Chúa.
Con tin Chúa.
Con yêu Chúa.
Con yêu Chúa.
Và bây giờ thì con về lại Lào, bên Lào thì con làm cái gì và có biết đến lòng Chúa thương xót bên Lào không?
Dạ có.
Hả?
Dạ có.
Không, cha hỏi con là bao giờ con về bên Lào?
Dạ con đến thứ hai này là mẹ con về Nghệ An. Sau đấy là hai ngày sau thì con phải sang Lào tiếp.
Rồi bên Lào con có nghe gì nói đến lòng Chúa thương xót không?
Dạ con cũng nghe nói vì con cũng bật mạng lên để con theo dõi ạ.
Theo dõi về lòng thương xót Chúa ở đây hả?
Dạ có.
À vâng, thưa anh chị em, là hai người ở bên Lào mà họ vẫn theo dõi lòng Chúa thương xót qua trang web tinthac.net, qua YouTube Giáo điểm Tin mừng và qua Facebook tinthac.net. Đây là những phương tiện mà ngày hôm nay các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới, ngõ ngách nào các bạn cũng có thể hiệp thông với chúng tôi, như là trong những thánh lễ dí trẻ chiều thứ bảy. Đây là những món quà cha gửi tặng cho con nha. Đây cha tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, tặng cho con cái máy 365 bài giảng để con đem sang Lào, con giới thiệu cho những người Việt Nam ở bên đó nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây gửi tặng cho con. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót, cha nhờ con đem sang Lào để giới thiệu lòng Chúa thương xót cho đất nước Lào, vì Lào cũng là một đất nước mà số người Công giáo rất rất là ít. Ít lắm, đa số là Phật giáo là nhiều. Còn số người Công giáo là một cái thiểu số rất nhỏ. Xin Chúa cho chúng con lãnh sứ mạng là người Phật giáo sang bên đất nước cũng Phật giáo để loan truyền đạo Công giáo. Được không?
Dạ được ạ.
Hallelujah. Rồi, mời chúng con về chỗ. Lấy bạn. Rồi, còn lại con. Con được tên gì, được ơn gì con?
Dạ, con được ơn chữa bệnh của Chúa. Con là Trần Thị Bé.
Trần Thị Bé, nhưng mà nói to lên chút được không? Bé, rồi, nói to lên chút. Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con ở Quảng Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 26 tuổi.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn chữa bệnh là mấy vài tiếng trước là con.
Mới được ơn chữa bệnh cách đây vài tiếng. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta lắng nghe. Hôm nay Chúa gửi cho đến chúng ta toàn những cái sốt sột sột, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Đây là ơn mà bạn này cũng mới nhận được. Bạn kể cho mọi người nghe.
Vài tiếng trước là con có đau cổ. Cổ là con đau là vài cỡ tầm 2 tháng rồi. Cổ của con đau cỡ tầm 2 tháng. Hôm nay có ơn của Chúa là con nói là con có bị đau cổ. Xong là nhờ
là con bị đau cổ 2 tháng rồi. Rồi sao nữa?
Là nhờ ơn của Chúa xong thì con thấy đỡ hẳn. Và không thấy đau nữa.
Và bây giờ sau khi đặt tay thì con thấy đỡ hẳn và không thấy đau nữa. Hallelujah. Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con là đạo gốc.
Đạo gốc. Dạ. Sao con biết lòng Chúa thương xót mà từ Quảng Bình con chạy đến đây?
Dạ, con có coi qua mang sau và con đã biết đến.
Vâng, thưa anh chị em, một người mãi Quảng Bình, cái quê hương mãi xa xôi, xa lắc xa lơ. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Thầy, con lấy mạnh dạn đi về Quảng Bình nha. Con loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót với mọi người. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng Quảng Bình. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, nếu chúng ta đã đáp nhận, đón nhận những ân tình của Chúa, bây giờ chỉ có một cách duy nhất là lấy tình yêu đáp lại tình yêu mà thôi. Vì Chúa đã chạy lòng thương chúng ta, chạy lòng thương các bạn. Và các bạn nghe thấy những lời chứng rất là hùng hồn, những lời chứng rất là rõ của những con người bằng xương bằng thịt, có tên tuổi địa chỉ đàng hoàng. Ai muốn kiểm tra thì cứ việc kiểm tra, để chúng ta xác tín hơn. Vì đã có một linh mục, đó là cha Dũng Nhổng Chúa Cứu Thế, ngài đã có đứa cháu đến đây, ngài đã xác minh được cái chuyện đó. Và ngày hôm nay nhiều bạn trẻ mới vừa rồi đã được ơn của Chúa lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta, để các bạn biết được rằng là hỡi những người đau khổ, hỡi những người vất vả và gánh nặng, Chúa nói hãy đến với